Huyền Thiên, chương 739, thần kiếm lên tiếng, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được uy lực của một kiếm này, so với hai lần công kích trước đây của Kỷ Trùng Kiền, cường đại hơn vô số lần. Rầm rầm rầm, thân thể của Kỷ Trùng Kiền liên tục truyền ra tiếng nổ, hắn còn chưa tiếp cận Tiếu Kiến Nhân, máu thịt đã bay tứ tung. Nhưng mà kiếm quang nhân kiếm hợp nhất lúc này càng trở nên khủng bố. Dốc sức liều mạng, không có người nào nghĩ đến, và lúc này Kỷ Trùng Tiêu lại dứt khoát chọn phương thức chiến đấu liều mạng. Ngao, Tiếu Kiến Nhân không thể tưởng tượng được nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn khác đột nhiên phát ra một tiếng gào thét như dã thú, ngưng tụ pháp lực và thần niệm toàn thân lên đỉnh điểm, đánh về phía Kỷ Trùng Tiêu. Tất cả đã chấm dứt, thân thể của Kỷ Trùng Tiêu bị tàn phá không chịu nổi từ trên không trung rơi xuống. Mà Tiếu Kiến Nhân cũng chật vật không chịu nổi, cũng từ trên không trung rơi xuống, thời điểm gần tiếp cận phong ấn thủ hộ, mới miễn cưỡng duy trì thân hình. Kết cục không cần trọng tài tuyên bố, mọi người đều biết rõ Tiếu Kiến Nhân thắng. Phụ thân, Kỳ Thiên Hải chu lên một tiếng đầy bi thống, phóng lên trời, đón đỡ Kỷ Trùng Tiêu đã rơi xuống, thằng này vẫn còn chưa biết đây không phải là phụ thân của hắn. Nhưng mà có một đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn hắn xuất hiện trước mặt Kỷ Trùng Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Thiên Hải hoảng sợ nhìn về phía Dương Thiên Lôi, vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ đến cực điểm. Cứu người, Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra, trực tiếp ôm Kỷ Trùng Kiền trở về ghế tuyển thủ, rót pháp lực bàng bạc vào trong thể nội của Kỷ Trùng Tiêu, nói. Thực lực như thế, nếu chết thì quá đáng tiếc, Cửu Thiên Đại Kiếp nạn gần đến, thêm một cao thủ là thêm một phần lực lượng. Dương Thiên Lôi vừa nói, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, đột nhiên cách không đánh ra một chảo, một cổ năng lượng vô cùng huyền ảo, liền bay ra, đoạt lại thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu. Thắng thì thắng, chẳng lẽ tên nhiệt xúc ngươi muốn đoạt bảo kiếm của người khác sao? Ngươi, Tiếu Kiến Nhân cố nén lửa giận trong lòng, thần sắc dữ tợn nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Ngươi sẽ vì việc lần này mà trả một cái giá thật lớn, ngươi chờ đó. Tiếu Thượng, dẫn ta trở về. Ha ha ha, đúng là nghiệt xúc, dù gì Tiếu Thượng cũng là gia gia của ngươi, ngươi gọi thẳng tên của hắn là mất dạy. Ta chờ đấy, cút nhanh về chữa thương đi, thần sắc Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói ra. Sau khi Tiếu Kiến Nhân rời đi, Dương Thiên Lôi nhìn Kỷ Trùng Tiêu, nói ra. Có thể thu hồi bảo kiếm về không? Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Kỷ Trùng Tiêu nhắm mắt lại, mi tâm phát ra một đạo tinh quang lóng lánh, thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thể nội của hắn. Bất tử thần công của Kỷ gia, ngươi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất, bằng không, cũng không bị trọng thương thế này. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói ra, ta sẽ mang ngươi đi chữa thương, thế nào? Được, Kỷ Trùng Tiêu trả lời với ngữ khí suy yếu đến cực điểm. Phụ thân, hắn, ngươi muốn làm gì? Kỷ Thiên Hải lo lắng nói ra, Mộc trưởng giáo, ngươi phải chiến đấu với Tiếu Kiến Nhân ngay bây giờ, còn muốn chữa thương giúp hắn sao? Đúng lúc này, Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long đã chạy đến, hai người nhìn Dương Thiên Lôi rất khó hiểu, hỏi. Loại người này, góc truyện audio.com, nên mặc kệ hắn thì hơn, ngươi nghe thấy không, phụ thân ngươi đã bảo ta giúp hắn chữa thương. Ánh mắt Dương Thiên Lôi từ từ đảo qua Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, cuối cùng nhìn vào mặt của Kỳ Thiên Hải, nói ra. Hắn không để ý đến lời nói của hai người Trần Phá Thiên, nhưng hai người lập tức biến sắc ngây ngốc tại chỗ. Dương Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp ôm Kỷ Trùng Tiêu xé rách hư không rời đi. Kỷ Thiên Hải còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Mộc Dịch Đình ở trước mặt vô số tu luyện giả mang phụ thân hắn rời đi, có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Kỷ Thiên Hải cảm thấy kỳ quái, vì sao phụ thân lại đáp ứng để cho Mộc Dịch Đình chữa thương chi mình. Từ trước đến nay phụ thân đều thận trọng với Mộc Dịch Đình, vì sao lúc này lại yên tâm như vậy? Kỷ đại ca, thật sự là Kỷ đại ca. Trong ánh mắt của Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long tràn ngập khiếp sợ, không thể tin được lời Dương Thiên Lôi vừa truyền âm cho bọn họ là sự thật, đưa mắt nhìn nhau, sau đó xé rách hư không rời đi. Dương Thiên Lôi dẫn theo Kỷ Trùng Tiêu tiền vào khách sạn Tiên Hồn, trực tiếp tiến vào trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Đối với Kỷ Trùng Tiêu, Dương Thiên Lôi cũng không giấu giếm chút nào, bất kể là vì Kỷ Trùng Tiêu đưa ra yêu cầu bảo hắn soát cho hắn một tia thần niệm. Lý giải thực lực của Tiếu Kiến Nhân cũng tốt, còn là vì Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, thực lực Kỷ Trùng Tiêu thể hiện ngày hôm nay, đã đạt đến trình độ đáng cho người ta kinh trọng. Tuy nhiên, bởi vì chuyện của mẫu thân, Dương Thiên Lôi cũng không còn chút hảo cảm gì với Kỷ gia, nhưng hắn chỉ khinh bỉ Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Thiên Xuyên và những người liên quan mà thôi. Trên thực tế Kỷ Trùng Tiêu đã bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến tu vi của mình, đương nhiên có thể tự khôi phục, vấn đề chính là thời gian mà thôi. Dương Thiên Lôi dẫn Kỷ Trùng Tiêu trở về, nguyên nhân chính là vì muốn biết được lai lịch thần kỳ của thần kiếm mà thôi. Bởi vì, hôm nay Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được khí tức của thanh thần kiếm này, giống hệt với khí tức của hai lão đầu trong đan điền của mình, không phải khí tức thuộc về cửu thiên. Đối với người muốn chạm vào chân tướng bổn nguyên như Dương Thiên Lôi mà nói, đây là việc trọng yếu cần làm. Chuyện sắc hiệp, nhất là chiêu cuối cùng Dương Thiên Lôi nhìn thấy Kỷ Trùng Tiêu đánh nhau với Tiếu Kiến Nhân, hắn cảm ứng được một tia khí tức quái dị, cần phải nhờ Kỷ Trùng Tiêu nói rõ mới được. Dù sao tuy thần niệm của hắn nằm trong cơ thể Kỷ Trùng Tiêu, hơn nữa hoàn toàn mở rộng, nhưng chỉ một điểm mà thôi, đương nhiên không thể khắc sâu như Kỷ Trùng Tiêu. Cũng làm cho Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long đang trong trạng thái lo lắng, nói cho bọn họ biết Kỷ Trùng Tiêu đã trở về. Dưới thời không pháp tắc và tiên linh chi khí ở đây, ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, trước tiên ngươi nên tu luyện đi. Dương Thiên Lôi buông Kỷ Trùng Tiêu ra, nhẹ giọng nói ra. Ân, đa tạ, Mộc huynh, Kỷ Trùng Tiêu suy yếu nói ra từng tiếng, nhưng mà hai con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại có pháp bảo cường đại như thế. Hắn vào lúc này cũng bị chấn động như bọn Trần Phá Thiên lúc vừa mới bước vào thanh tĩnh lưu ly bình. Cách chương.